là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2023.
60% đề tài khoa học được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn ở thị trường vẫn ở mức cao.
Dự kiến mùa nắng nóng năm nay công suất điện sẽ tăng 7%.
Cần ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai sự thật.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163-855-635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành cùng 150 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện vai trò là lực lượng tiên phong, đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ cho sự trường tồn và thăng hoa của dân tộc. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đặc biệt, dành nhiều nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, sáng tạo, phát triển và cống hiến. Trong đó đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án chính sách, tạo điều kiện để phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nhờ đó, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến cuối năm 2022, đã có trên 23.000 người trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh. Với 367 đề tài, dự án khoa học được đội ngũ trí thức ứng dụng vào thực tế từ năm 2011 đến nay đã phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân của tỉnh đã phát huy vai trò trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật đã bám sát quan điểm đường lối của Đảng, phản ánh chân thực đời sống xã hội, mang đậm giá trị chân thiện mỹ, tích cực nâng cao đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Có thể khẳng định, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà dù ở bất cứ lĩnh vực nào, đang ngày đêm nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo, tận tâm cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Để phát huy vai trò quan trọng và sứ mệnh to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức có trình độ chuyên môn cao. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Coi trọng việc tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo và cống hiến, dành sự quan tâm đặc biệt vào các chế độ đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ trí thức đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt cơ chế cung cấp thông tin để giúp trí thức kịp thời nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ, tạo bước phát triển về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu giữa các lĩnh vực, vùng miền, thành phần dân tộc, giới tính để phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, hiện đại.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của tỉnh, nhất là các trí thức văn nghệ sĩ trẻ tiếp tục dành nhiều tâm huyết, nghiên cứu sáng tạo để có nhiều công trình khoa học, tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao.
Đối với đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà, tôi mong rằng các đồng chí cần tiếp tục dành nhiều tâm huyết, nghiên cứu sáng tạo để có thêm nhiều công trình khoa học hoặc tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, có nghĩa thiết thực, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Yên Bái. Đồng thời, với kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết của mình, các đồng chí sẽ tích cực tham gia, hiến kế cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo cơ quan đơn vị về những chủ trương giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ trẻ, các bạn cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình để dám dấn thân vào nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo ở những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, vừa để khẳng định bản thân và cũng vừa cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. Với niềm tin sâu sắc và tình cảm chân thành nhất, một lần nữa tôi kính chúc các vị đại biểu, đại diện trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu có mặt tại hội nghị hôm nay nói riêng và đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà nói chung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy nhiệt huyết và năng lực sáng tạo, tiếp tục giành được nhiều thành công và đóng góp quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp cao quý của mình.
Trong không khí thân mật, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, tại buổi gặp mặt, đại diện các trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu đã phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến tâm huyết để đoàn kết tập hợp, phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá du lịch, hình ảnh, đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đào Thị Ngọc Lan, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Được mời tham dự cuộc gặp mặt trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2023. Trước hết thì tôi phải nói rất là xúc động và thấy rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như là ban tổ chức đã tổ chức cái cuộc gặp mặt này. Chúng tôi nghĩ là văn nghệ sĩ trí thức thì dù ở tuổi nào, dù đã nghỉ hưu hay còn công tác thì cũng vẫn luôn có những cái mong muốn được cống hiến cho người dân, cho xã hội, cho cộng đồng. Cho nên là với nghề nghiệp là một bác sĩ thì bác sĩ càng già lại càng có kinh nghiệm. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết hợp cùng với lại các đồng nghiệp khác để tăng cường cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, và không chỉ ở phòng khám mà chúng tôi còn thực hiện các cái dự án ở cộng đồng để phát triển và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Giảng viên Nguyễn Thị Mai, trường chính trị tỉnh Yên Bái nói.
Được đại diện cho trí thức trẻ tham dự hội nghị gặp mặt ngày hôm nay. Buổi gặp mặt hôm nay thực sự là rất là trang trọng và thể hiện sự quan tâm rất sâu sắc của Đảng ủy, chính quyền các cấp cũng như là các tổ chức chính trị xã hội các cấp ở tỉnh Yên Bái đối với trí thức nói chung và trí thức trẻ nói riêng. Bản thân tôi đại diện cho trí thức trẻ thì cũng cảm thấy mình cần phải cố gắng học tập, nỗ lực, rèn luyện hơn nữa để lao động, để sáng tạo, để khẳng định được vị thế, vai trò trí thức trẻ nói riêng và trí thức nói chung trong quá trình xây dựng phát triển quê hương đất nước.
Cùng với các trí thức, đội ngũ, văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm cùng những tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyện đem hết tâm sức để bảo tồn và trao truyền cho con em mình, đồng bào mình những vốn quý trong kho tàng văn hóa, để văn hóa dân tộc mãi là dòng chảy không ngừng trong nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tương Lai, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình nhấn mạnh.
Tôi thì rất là xúc động vì lần đầu tiên là được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh tổ chức buổi gặp mặt để mà tôn vinh những cái sự cố gắng của đội ngũ văn nghệ trí thức tiêu biểu. Thì tôi rất là vui mừng phấn khởi, bởi vì là tôi nghĩ này do quá trình phấn đấu của mình và sự giúp đỡ của các cấp, nhất là của đảng ủy chính quyền đã tạo điều kiện cho chúng tôi và có những cống hiến nhất định, và chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục là phấn đấu tốt hơn nữa.
Tiếp thu những ý kiến tham luận của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi và giải đáp nhanh những đề xuất kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Trong đó khẳng định tỉnh Yên Bái luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các cơ chế, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ này sáng tạo và cống hiến. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nhiều nguồn lực để bồi dưỡng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sáng tạo khoa học, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, nên thời gian qua triển khai thực hiện 367 đề tài dự án khoa học trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Yên Bái có hơn 60% đề tài tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, nông dân và nông thôn. Các đề tài dự án khoa học đã được chuyển giao ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất, hỗ trợ nhân rộng các mô hình có hiệu quả ra diện rộng, đẩy mạnh đổi mới công nghệ chế biến nông lâm sản. Tiêu biểu như các đề tài dự án khoa học về nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, nâng cao năng suất chất lượng bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà của huyện Yên Bình, dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả ôn đới tại huyện Mù Căng Chải với diện tích trên 154 ha, gồm các giống hồng giòn, mận, đào, lê, mắc ca, dự án trồng quai sọ trên đất rừng rẫy của huyện Trạm Tấu. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 39 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí đầu tư khoảng 152 tỷ đồng. Qua đó, Yên Bái đã phát triển được một số vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn với 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ, xây dựng và phát triển được 183 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Việc đẩy mạnh triển khai các đề tài dự án trong lĩnh vực nông nghiệp đã giúp tỉnh Yên Bái từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai thí điểm từ mùng 1 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái, ứng dụng công dân số Yên Bái hay còn gọi là Yên Bái S đã được 100% cán bộ công chức viên chức các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường và gần 99% người dân trên 18 tuổi của thành phố Yên Bái cài đặt. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay sau khi được chọn là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái thí điểm cài đặt sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung cao độ hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Trong đó, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã phát huy vai trò trong việc hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các chức năng của ứng dụng Yên Bái S. Chị Vũ Thị Thương Huyền, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
trong thôn thì cái tổ chuyển đổi số của em thì cũng là đi cài đặt cái Yên Bái S cho bà con, và bà con cũng có những cái phản hồi tích cực, cũng rất là hài lòng với cái ứng dụng Yên Bái S, đem lại rất là nhiều cái tiện ích cho bà con nhân dân đấy.
Còn đây là ý kiến của ông Đinh Duy Thắng, bí thư chi bộ thôn Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.
Tổ dân phố chúng tôi triển khai cái cài đặt ứng dụng Yên Bái S, thì báo cáo các anh là khi triển khai ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Thực ra là nhận thức của nhân dân là cho rằng cái ứng dụng này nó cũng không cần thiết lắm. Sau khi tuyên truyền vận động thì bà con nhân dân hết sức là phấn khởi, và đối với tổ chuyển đổi số của tổ dân phố Đồng Phú chúng tôi là cài đặt được 100% các cái công dân mà trong cái lứa tuổi từ 18 đến 60 trở lên đấy, thì như vậy là một trong những cái tổ dân phố mà đạt được cái kết quả cao nhất.
Với 17 tiện ích thông minh ở hai nhóm chức năng dành cho chính quyền và người dân, đến nay sau một thời gian đưa vào thử nghiệm, ứng dụng công dân số Yên Bái đã được người dân trên địa bàn thành phố đón nhận và phản hồi tích cực. Đặc biệt từ chức năng phản ánh góp ý, nhiều ý kiến kiến nghị của người dân đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu giải trình và kịp thời điều chỉnh. Tính đến ngày 31 tháng 3 đã có gần 200 ý kiến kiến nghị của người dân được đăng tải trên ứng dụng Yên Bái S. Nội dung phản ánh về những bất cập trong đời sống hàng ngày như tình hình vi phạm an toàn trật tự giao thông, môi trường, giá các loại phí dịch vụ, sự xuống cấp của một số công trình công cộng. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân ở phường Nam Cường phấn khởi nói:
trong quá trình theo dõi sử dụng ấy, thì mặc dù là mình chưa sử dụng hết tính năng, những cái tính năng cơ bản hiện đang sử dụng thì tôi thấy là nó hiệu quả rất cao. Ý kiến của người dân mà lên đến cơ quan cấp trên thì nó rất là khó, bởi nó qua từng lớp và qua từng hội nghị một. Nhưng khi có cái BS này thì chúng ta có thể là trao đổi trực tiếp.
Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đến nay người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã cài đặt và sử dụng tương đối thành thạo các ứng dụng của Yên Bái S. Trong đó phường Đồng Tâm, Yên Thịnh, Nguyễn Thái Học, xã Tuy Lộc là những đơn vị có tỷ lệ người cài đặt nhiều nhất. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến hết ngày 29 tháng 3 thì phường cũng đã cài đặt và hướng dẫn sử dụng thành công cho 5.065 người dân được đăng ký và hướng dẫn sử dụng ứng dụng quân dân số Yên Bái S trên 5.030 và đạt 100.4%. Như vậy đây cũng đánh giá cái thành công của Ủy ban dân phường, và có thể nói rằng là sau khi mà triển khai hướng dẫn cài đặt cũng như là hướng dẫn sử dụng ứng dụng IMS trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học thì nhân dân hiện nay rất đồng thuận ủng hộ, đặc biệt là nhân dân nhận thấy rằng là nó mang lại cái sự gần gũi giữa nhân dân với chính quyền.
Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các thôn cùng với tổ chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến toàn thể bà con nhân dân đủ điều kiện để lắp đặt ứng dụng Yên Bái S. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đối với xã Tuy Lộc thì tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái S đã đạt tỷ lệ 100%.
Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Mỗi người dân đang dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số với các hoạt động phát triển mạnh như giao dịch điện tử trong thanh toán các dịch vụ điện, nước, mua sắm trực tuyến, nộp học phí tại các trường học, thanh toán phí và lệ phí các thủ tục hành chính, thanh toán hóa đơn điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn tại các chợ trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Vì sao lại có thực trạng này? Phóng sự sau của phóng viên chương trình sẽ phản ánh sau đây. Hiện nay giá lợn hơi chỉ còn từ 48 đến 52 ngàn đồng một kg, giảm gần 40% so với cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Thế nhưng giá thịt lợn ở các chợ trên địa bàn thành phố vẫn ở mức khá cao, nếu có giảm thì cũng không đáng kể so với trước. Theo phản ánh của khách hàng khi mua thịt tại một số chợ trong thành phố Yên Bái như chợ Hồng Hà, Yên Thịnh, Minh Tân, Đồng Tâm, giá thịt lợn tại số quầy vẫn không đổi. Người tiêu dùng thừa nhận vẫn phải mua thịt lợn với giá cao. Bà Vũ Thị Thiềm, tổ 15, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Tôi thấy là giá lợn hơi bây giờ là hạ rồi, hơn 40 với 50. Thế mà trong cái đó mà sao thịt lợn lại không hạ? Thì tôi thấy là bất hợp lý cho những người chăn nuôi quá, thật sự là như thế, đúng không?
Tại mua ở đây là bao nhiêu?
Mua ở đây là thịt nạc là 12, mà thịt ba chỉ cũng là 12, bởi chiều là còn đắt hơn.
Lý giải về việc tại sao giá lợn hơi giảm sâu mà giá thịt lợn lại giảm không đáng kể, nhiều tiểu thương bán thịt ở chợ cho rằng họ phải lấy thịt giá cao từ các đầu mối. Giá không giảm nên các tiểu thương bán lẻ không thể giảm giá thịt lợn. Chị Dương Thị Lâm, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên TV thì họ cứ nói là trên 40, nhưng mà thực ra thì nói là ở thị trường Yên Bái là sẽ là 48 đến 52, chứ không phải là ấy. Nhưng mà thực ra thì nó cũng là tùy từng loại lợn, chứ không phải là lợn nào cũng là ấy. Những cái lợn mà xuất chuồng của trang trại thì không có thể là có lợn dưới 50 được, nói thật là như thế. Thế bây giờ.
Nhưng mà mình vẫn bán cái giá nó cao.
Không, thực ra thì thịt nó rất là hạ nhiều, hạ 2 đến 30 nghìn một cân thịt so với những thời điểm lợn nó đắt.
Chị Nguyễn Thị Thắm, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Lợn hơi giảm giá thì lợn cao á. Nhưng bọn chị bấy đấy bán giá bình thường mà có bán cao đâu. Vẫn bán bình thường thôi, giá nó nói chung là thịt là vẫn là rẻ nhất trong tất cả các thịt bây giờ, như ví dụ như thịt là mông thì mông bọn chị bán 80-85 nghìn cân thôi.
Sau dịch bệnh, cuộc sống của nhân dân cũng như người chăn nuôi còn nhiều khó khăn, nhưng giá thịt lợn vẫn cao, người chăn nuôi bán giá lợn hơi thấp thua lỗ. Vì vậy, hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để bình ổn giá lợn hợp lý hơn để người dân và người chăn nuôi bớt thiệt thòi.
Mùa nắng nóng năm 2023, công ty điện lực Yên Bái dự báo công suất điện sẽ tăng từ 6 đến 7%. Hệ thống điện quốc gia và miền Bắc vẫn tiếp tục bị thiếu hụt, do đó vẫn phải tiết giảm công suất đỉnh để đảm bảo an toàn hệ thống điện. Hệ thống điện của tỉnh Yên Bái nằm trong mối liên kết ràng buộc chung của toàn hệ thống điện miền Bắc, hệ thống điện quốc gia, do đó cũng phải chịu sự điều tiết hoặc tiết giảm công suất đỉnh khi hệ thống điện quốc gia hoặc miền Bắc thiếu hụt điện. Tỷ lệ công suất cao nhất của tỉnh Yên Bái so với công suất đạt từ năm 2019 đến năm 2022 đạt ngưỡng 70-80%. Do đó, mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, chung tay cùng cả nước bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và khắc phục tình trạng quá tải điện mùa nắng nóng.
Thời gian qua, hiện tượng người nổi tiếng tham gia quảng cáo bán các loại thuốc Tây, thuốc Nam, thực phẩm chức năng trên các trang mạng xã hội nhưng chất lượng không giống quảng cáo khiến không ít người tiêu dùng tiền mất mà tật vẫn mang, nguy hại cho sức khỏe. Trước thực trạng này, cử tri Yên Bái đã có kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan sớm giải quyết khắc phục. Trả lời kiến nghị của cử tri Yên Bái, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay Bộ đang phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử như phát tán, lan truyền tin giả, quảng cáo sai sự thật, theo hướng cấm biểu diễn, cấm sóng, hạn chế biểu diễn, hạn chế phát sóng, đăng tải, sử dụng hình ảnh trên môi trường mạng, trên đài phát thanh truyền hình. Ngoài ra, Bộ Thông tin Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp để xử lý hoạt động quảng cáo như hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về quảng cáo, yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn quảng cáo vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn theo dõi giám sát hoạt động quảng cáo trên truyền hình đối với các sản phẩm hàng hóa dịch vụ do các đơn vị chức năng của hai bộ cấp phép.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11 tháng 4 cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của nước này. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhấn mạnh sự cần thiết về củng cố năng lực răn đe chiến tranh một cách thực tế và chủ động. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí mới của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc. Trước đó, hồi tháng 2 và tháng 3 năm 2023, Triều Tiên cũng đã tổ chức các cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương. Đây được xem là một động thái hiếm có khi Bình Nhưỡng thường tiến hành cuộc họp này khoảng 6 tháng một lần.
Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ để Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tiếp tục giữ chức vụ. Lý giải về nguyên nhân không sa thải ông Yoav Gallant, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và ông có những khác biệt, nhưng ông đã quyết định gác lại những khác biệt đó. Ông Gallant sẽ giữ nguyên vị trí và sẽ tiếp tục làm việc vì an ninh quốc gia. Hôm 26 tháng 3, Thủ tướng Israel đã tuyên bố sa thải ông Yoav Gallant sau khi Bộ trưởng Quốc phòng kêu gọi tạm dừng dự luật cải cách tư pháp gây tranh cãi. Tuy nhiên, sau đó Văn phòng Thủ tướng Netanyahu tuyên bố trì hoãn quyết định sa thải Bộ trưởng Gallant vì tình hình an ninh bất ổn.
Ngày 10 tháng 4, Ngân hàng Thế giới WB đã điều chỉnh triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2023 từ 1,7 lên 2% do triển vọng phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau các đợt phong tỏa do dịch COVID-19. Chủ tịch WB cho biết, các nền kinh tế tiên tiến như Mỹ và châu Âu tăng trưởng nhanh hơn so với dự đoán được đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu hồi tháng 1. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sự biến động trong lĩnh vực ngân hàng và giá dầu cao một lần nữa có thể gây áp lực đối với triển vọng tăng trưởng trong nửa cuối năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch WB và Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, các xung đột địa chính trị như tình hình ở Ukraine đang đặt gánh nặng lên kinh tế và thương mại, và đây là một trong những thách thức lớn nhất mà nền kinh tế thế giới cần giải quyết.
Ngày 10 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt tàu sân bay đầu tiên TCG Anadolu. Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng trong khu vực liên quan đến Ukraine và các nước khác quanh Biển Đen. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, tàu sân bay TCG Anadolu có thể mang theo các máy bay hạng nhẹ, chủ yếu là trực thăng hay các máy bay phản lực có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn. Tàu sân bay dài 232m, rộng 32m và có thể mang theo thủy thủ đoàn lên đến 1.400 người, cùng các phương tiện tác chiến và hỗ trợ để hoạt động ở vùng biển xa. Tàu tấn công đổ bộ này được chế tạo tại xưởng đóng tàu ở Istanbul, dựa theo thiết kế của tàu sân bay hạng nhẹ Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt tàu sân bay đầu tiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh, con tàu này cho phép Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các nhiệm vụ quân sự và nhân đạo ở mọi địa điểm trên trái đất khi cần thiết, và đây cũng là một biểu tượng sẽ củng cố vị thế của Ankara trong khu vực.
Ngày 10 tháng 4, người lao động trong ngành đường sắt Bồ Đào Nha tiếp tục bãi công khiến nhiều chuyến tàu buộc phải hủy bỏ hành trình. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, chỉ từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 10 tháng 4 đã có 59 trên tổng số 250 chuyến tàu bị hủy, làm gián đoạn việc đi lại của hàng nghìn hành khách. Từ đầu tháng này, người lao động trong ngành đường sắt Bồ Đào Nha đã bãi công, yêu cầu được tăng lương, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao an toàn lao động. Cuộc bãi công dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 4.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trong 24 giờ qua. Sau khi Real Madrid thua Villarreal, Barca có cơ hội không thể tốt hơn để gia tăng khoảng cách với kình địch lên thành 15 điểm khi chỉ phải tiếp đón Girona trên sân nhà. Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ chất lượng hơn, Barca nhập cuộc rất tự tin. ép sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những cơ hội ghi bàn liên tiếp xuất hiện. Nhưng Robert Lewandowski và các mũi tấn công của Barca lại tỏ ra kém duyên. Trong hiệp 1, Barca dứt điểm đến 10 lần nhưng chỉ 2 lần trúng đích. Bên kia trên tuyến, Girona gần như không thể tấn công. Chung cuộc, Barca và Girona hòa nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, đội bóng xứ Catalan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 72 điểm, hơn nhà đương kim vô địch Real Madrid tới 13 điểm. Trong khi đó, Girona đứng thứ 11 với 35 điểm. Theo tờ Bothai, ngôi sao người Thái Suphanat Mueanta nhận được đề nghị ký hợp đồng từ câu lạc bộ Leicester City. Khả năng cao tiền đạo này sẽ sang châu Âu thi đấu trong thời gian tới. Suphanat Mueanta sinh năm 2002 sẽ tròn 21 tuổi vào tháng 8 tới. Tiền đạo này được mệnh danh là thần đồng của bóng đá Thái Lan khi tỏa sáng và lên tuyển từ thời điểm chưa đầy 17 tuổi. Cầu thủ thuộc biên chế Buriram United được xem như người thay thế xứng đáng cho thủ lĩnh Chanasip Songkarjin tại xứ chùa vàng trong tương lai. Cách đây không lâu, huấn luyện viên U22 Thái Lan xác nhận Mueanta không tham dự SEA Games 32 bởi sẽ tới châu Âu để tập luyện vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, Mueanta sẽ không khoác áo Leicester City ngay lập tức, bởi lẽ cầu thủ này chưa đáp ứng được điều kiện để xin giấy phép lao động ở Anh. Chính phủ Anh chỉ cấp giấy phép lao động cho các cầu thủ tới từ đội tuyển quốc gia có thứ hạng FIFA từ thứ 70 trở lên. Theo báo chí Anh, Ben Chilwell chuẩn bị ký vào một bản hợp đồng mới với Chelsea có thời hạn tới năm 2027. Hợp đồng hiện tại của Ben Chilwell với Chelsea vẫn còn thời hạn đến hết mùa 2024-2025. The Blue đã quyết định gửi lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa tới mùa hè năm 2027 và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của hậu vệ này. Chi tiết của những điều khoản trong hợp đồng mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chắc chắn hậu vệ số 21 sẽ được tăng lương sau khi gia hạn hợp đồng. Ben Chilwell gia nhập Chelsea vào mùa hè năm 2020 từ Leicester với giá 50 triệu bảng. Anh góp công lớn giúp The Blue vô địch Champions League 2020-2021. Ở mùa giải năm nay, Ben Chilwell vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của Chelsea. 2 giờ sáng mai theo giờ Hà Nội, Bayern Munich có chuyến làm khách trên sân của Man City ở lượt đi tứ kết Champions League mà không có sự phục vụ của chân sút số 1 kể đầu mùa, Choupo-Moting. Theo đó, Choupo-Moting không kịp bình phục sau khi dính chấn thương đầu gối. Tiền đạo người Cameroon phải rời sân ở phút 64 trong trận thua Freiburg tại Cúp Quốc gia Đức và không thi đấu ở Bundesliga trận gần nhất. Mất Choupo-Moting là tổn thất không nhỏ cho Hùm Xám ở màn chạm trán quan trọng này khi anh đang là chân sút số 1 kể từ đầu mùa giải.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.